Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022.
Hội nghị tập huấn công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022.
Rà soát xem xét quá trình thu hồi đất tái định cư thực hiện dự án.
Thành phố Sông Công khen thưởng đột xuất đơn vị thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Phú Lương bồi dưỡng chính trị cho trên 2.000 cán bộ giáo viên.
Cũng trong chương trình có bài nâng cao giá trị cây ăn quả chủ lực nơi vùng cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 17 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022. Để chỉ đạo giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thúy, trú tại xóm Sơn Thái, nay là xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Dự buổi tiếp công dân có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng thành viên tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân và lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan. Theo trình bày của gia đình bà Nguyễn Thị Thúy, năm 2015, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của huyện, xóm Sơn Thái, xã Hóa Thượng, nay là xóm Sơn Quang, đã thỏa thuận với gia đình bà Nguyễn Thị Thúy về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và nhà văn hóa xóm Sơn Thái cũ tại thửa đất số 557, tờ bản đồ số 17, xã Hóa Thượng, diện tích 262,9 m², lấy phần diện tích là 500 m², loại đất nông nghiệp tại thửa đất số 37, tờ bản đồ số 20, xã Hóa Thượng của bà Nguyễn Thị Thúy để xây dựng nhà văn hóa mới, đảm bảo đủ tiêu chí để về đích nông thôn mới. Ngoài ra, xóm Sơn Thái đã trả thêm cho bà Nguyễn Thị Thúy số tiền 110 triệu đồng do chênh lệch phần diện tích đổi đất giữa các bên. Theo thỏa thuận, xóm Sơn Thái sẽ tạo điều kiện giúp bà Nguyễn Thị Thúy thực hiện thủ tục và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa 557, tờ bản đồ số 17. Tuy nhiên, sau khi thực hiện toàn bộ diện tích trên, đã nằm trong quy hoạch khu đô thị số 6 thuộc đô thị mới Hóa Thượng. Vì vậy, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thúy. Tại buổi tiếp công dân, bà Thúy mong muốn được chính quyền địa phương hỗ trợ vị trí đất để gia đình xây dựng nhà ở hoặc được hỗ trợ số tiền tương đương để gia đình mua đất ổn định cuộc sống. Tại buổi tiếp, trên cơ sở lắng nghe, nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của công dân cũng như quá trình làm rõ nguyên nhân vướng mắc của các cơ quan chức năng, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy kết luận, việc kiến nghị của công dân là hoàn toàn chính đáng, do việc đổi đất giữa xóm và người dân là sai quy định của pháp luật. Để giải quyết dứt điểm sự việc, đồng chí giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ tính toán phương án hỗ trợ gia đình theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ thực hiện phương án hỗ trợ cho người dân trước ngày 15 tháng 10 năm 2022, đề nghị người dân tháo dỡ công trình đang ở trên nhà văn hóa của xóm xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Chiều 16 tháng 8 tại Trung tâm Thương mại Danco Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo PCI tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đại diện các hiệp hội, hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, ông Đậu Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã truyền đạt các nội dung, giới thiệu khái quát về PCI, những tác động của PCI với chính quyền tỉnh cũng như trong thu hút đầu tư, quy trình xây dựng PCI, kinh nghiệm trong việc cải thiện các chỉ số thành phần của những tỉnh dẫn đầu. Cùng với đó, ông Đậu Anh Tuấn đi sâu phân tích những mặt đạt được cũng như một số hạn chế trong thực hiện bộ chỉ số PCI trên địa bàn, từ đó đưa ra một số khuyến nghị với tỉnh nhằm nâng cao chỉ số này trong thời gian tới, như tăng cường gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp ở nhiều cấp độ, xây dựng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên địa bàn, chương trình thúc đẩy chuyển đổi các hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp, thực hiện việc đánh giá tiến độ thực thi của các sở ngành địa phương một cách thường xuyên, thực chất và khoa học. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến nhấn mạnh, năm 2021, Thái Nguyên xếp thứ 28 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về chỉ số PCI với 64,81 điểm, so với năm 2020 giảm 17 bậc. Điều này cho thấy chỉ số PCI của tỉnh cần tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Thông qua hội nghị này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tranh thủ các nội dung được hướng dẫn để đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần để tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất, nâng cao chỉ số PCI trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị, đại diện hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn đã có những ý kiến trao đổi đề nghị làm rõ cách đánh giá chỉ số PCI cũng như đề xuất với tỉnh nhiều nội dung nhằm cải thiện lại chỉ số này trong thời gian tới.
Chiều 16 tháng 8, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để rà soát xem xét quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng có khiếu nại bởi hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm đi qua địa phận 3 xã phường gồm Đồng Bẩm, Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ với tổng chiều dài trên 3,4 km. Trong đó riêng với phường Đồng Bẩm, diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là gần 9 ha với 160 hộ gia đình cá nhân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng. Số hộ phải bố trí tái định cư là 32 hộ. Tính đến nay đã có 151 hộ nhận tiền với tổng giá trị bồi thường là 69 tỷ đồng. Còn lại là những hộ chưa nhận tiền hoặc đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao đất với các lý do đề nghị cơ quan chức năng xác định lại ranh giới thu hồi đất, chưa nhất trí về diện tích đất thu hồi, về đơn giá bồi thường đất ở. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giải trình làm rõ với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về từng nội dung kiến nghị của người dân liên quan đến dự án và kết quả giải quyết của địa phương. Đoàn công tác đề nghị thành phố tiếp tục làm việc với các hộ dân có kiến nghị để xem xét giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Sáng nay, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho trên 300 cán bộ, đảng viên, công chức viên chức đang sinh hoạt tại hai đảng bộ. Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên, cơ quan đơn vị trực thuộc của hai đảng bộ được quán triệt các chuyên đề nghị quyết số 18 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022. Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, nghị quyết số 18 NQTU về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 NQTU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20 NQTU về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21 NQTU về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thông qua hội nghị, học tập, nghiên cứu nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 13. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực hiệu quả, đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng.
Thưa quý khán giả, những năm gần đây huyện Võ Nhai tập trung phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa, mang tính bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Huyện đặt mục tiêu phát triển thành vùng trọng điểm cây ăn quả của tỉnh với diện tích cây ăn quả khoảng 2,5 nghìn ha vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, năm 2021, huyện đã triển khai thực hiện dự án phát triển cây na đặc sản và một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2030, mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từng bước xây dựng thương hiệu cây ăn quả của huyện là mục tiêu huyện đang hướng tới. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
Xã La Hiên, thủ phủ của cây na, hiện có gần 320 ha na đặc sản, trong đó 105 ha được cấp chứng nhận Việt Gáp. Với sản lượng trên 3.000 tấn mỗi năm, chiếm gần 60% diện tích và hơn 65% sản lượng na toàn huyện. Cây na đã trở thành cây trồng chủ lực của huyện Võ Nhai, được người dân gọi là cây thoát nghèo hay cây nông thôn mới của vùng đất này. Trung bình mỗi ha na thu nhập khoảng 200 triệu đồng một năm. Bà Chu Thị Quy, xã La Hiên, huyện Võ Nhai phấn khởi nói.
Năm nay thì lúc đầu tiên thì cứ tưởng là bị mất mùa, nhưng mà may là cuối cùng do mình tác động ra là na năm nay lại được mùa và giá cả thì cao nhất so với mọi năm. Người dân rất là phấn khởi.
Cùng với cây na, nhãn là một trong ba loại cây ăn quả chủ lực của huyện. Nhờ được vận động tuyên truyền, bà con nông dân ở xã Phú Thượng đã mạnh dạn đầu tư trồng, bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế khá cao. Trên địa bàn xã hiện có gần 100 hectare nhãn, mở rộng thêm diện tích các vùng chuyên canh tập trung giúp bà con nâng cao thu nhập là mong mỏi của người dân nơi đây. ông Lê Lâm Quế, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thượng, Võ Nhai mong muốn.
Mong muốn cơ quan nhà nước sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con nông dân trong cải tạo cây nhãn và trồng mới, đưa cây nhãn và cây ổi vào chương trình của VGAP.
Huyện Võ Nhai hiện có gần 1,6 nghìn hecta cây ăn quả, tăng hơn 600 hecta so với năm 2015. Trong đó diện tích cây ăn quả đã cho sản phẩm là trên 1,25 nghìn hecta, tập trung tại các xã Tràng Xá, La Hiên, Lâu Thượng, Phú Thượng, Dân Tiến. Thời gian tới, ngành nông nghiệp cùng với chính quyền địa phương sẽ tổ chức vận động các hộ dân tận dụng diện tích đất trồng các loại cây trồng kém hiệu quả sang canh tác các loại cây ăn quả chủ lực, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ và hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Võ Nhai cho biết phương hướng thời gian tới.
Hiện nay thì cũng do là cái mô hình ấy để theo đúng quy trình là VGAP và hai nữa là sản phẩm OCOP thì cái quy mô nó vẫn còn trong phạm vi hẹp thôi. Sắp tới chúng tôi sẽ đầu tư mở rộng cái diện tích này. Chúng tôi phải tạo được cái giá trị thương hiệu, tạo đầu ra cho sản phẩm.
Với nông dân, sau mỗi mùa quả ngọt là bao khó khăn vất vả và cả những kỳ vọng gửi gắm vào từng mầm xanh tấc đất. Vì vậy, việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đầu tư hạ tầng, liên kết sản xuất, tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm là những vấn đề mà người trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện cần sự định hướng, hỗ trợ tích cực hơn nữa từ các cấp ngành liên quan.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công vừa khen thưởng đột xuất cho đội điều tra tổng hợp công an thành phố Sông Công vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước đó vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại tổ dân phố Làng Mới, phường Bách Quang đã xảy ra vụ cướp tài sản với tính chất côn đồ, manh động. Các đối tượng gây án đã gây thương tích cho hai người và cướp đi một xe mô tô nhãn hiệu Honda Way trị giá khoảng 7 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Sông Công đã chỉ đạo lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp điều tra, truy xét đối tượng gây án. Chỉ sau 2 ngày, lực lượng Công an thành phố đã bắt giữ 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Với thành tích phá án nhanh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đã động viên, biểu dương thành tích và khen thưởng nóng cho cán bộ chiến sĩ thuộc đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Sông Công, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Ngày 17 tháng 8, Ban tuyên giáo huyện ủy Phú Lương phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho trên 2.000 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên thuộc các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương với 53 điểm cầu các nhà trường. Tại hội nghị, đại diện Ban tuyên giáo huyện ủy Phú Lương đã thông tin các chuyên đề về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ đổi mới giáo dục, đào tạo theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Thông qua hội nghị bồi dưỡng chính trị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới trong các nghị quyết của Đảng, cũng như các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022-2023, từ đó đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Lương cũng đề nghị các học viên cần nghiêm túc tiếp thu các nội dung được triển khai, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm và vận dụng vào thực tiễn công tác, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong quản lý giáo dục và công tác giảng dạy thực hiện nhiệm vụ năm học mới.
Cũng trong ngày hôm nay, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2022. Tham gia lớp học, 52 đảng viên mới đến từ 12 chi đảng bộ trực thuộc được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và 4 chuyên đề mở rộng do Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty chuẩn bị. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nắm vững nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới được kết nạp xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa quý thính giả, thời gian vừa qua, cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia, cướp đi tính mạng của rất nhiều người, để lại nỗi đau và mất mát cho nhiều gia đình, xã hội. Thái Nguyên là một tỉnh tập trung đông dân cư với nhiều khu công nghiệp, trường học. Vấn đề xử lý giao thông vi phạm nồng độ cồn cũng đang có nhiều khó khăn bất cập. Phản ánh của phóng viên Trương Hồng.
Vụ việc lái xe Audi uống rượu gây tai nạn kinh hoàng tại thành phố Bắc Giang tối ngày 2 tháng 6 làm 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ vẫn đang là nỗi ám ảnh cho bất cứ ai khi xem lại video. Cảnh tượng hãi hùng tưởng chỉ có trong phim hành động. Sự việc xảy ra như một hồi chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn giao thông do nồng độ cồn gây ra. Với anh Nguyễn Ngọc Sơn ở thị trấn Đu, huyện Phú Lương, sau vụ tai nạn giao thông do nồng độ cồn đến nay, anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Cách đây 3 tháng thì tôi có tham gia giao thông sau một lần anh em đi uống rượu và bia về, sau một cái chầu gọi là thể thao có cá cược với nhau. Và tôi đã xảy ra nó là ngã xe. Cái hệ lụy là tôi đã phải nghỉ làm mất gần 2 tuần, vừa là mất sức khỏe và mất an toàn. Tôi thấy là cái hậu quả đó là do rượu bia. Tôi rút ra bài học đó là không uống rượu bia khi mình còn tham gia giao thông.
Mặc dù vấn đề sử dụng bia rượu để lại hậu quả nặng nề, nhưng vẫn còn rất nhiều trường hợp vẫn chủ quan, xem thường tính mạng của bản thân, không tuân thủ pháp luật.
Em có hay uống rượu không? Và khi mà uống rượu thì em trong quá trình tham gia giao thông của em sẽ như thế nào?
Em có hay uống rượu nhưng mà trong quá trình tham gia giao thông của em thì chưa bao giờ bị bắt.
Vì sao lại chưa bị bắt?
Thì em thường đi về muộn này, bịt khẩu trang này, đội mũ này, xe có gương này, đầy đủ giấy tờ này, đi nghiêm chỉnh này, không lạng lách đánh võng, không đi nhanh.
Đó là trao đổi của anh Trần Thanh Tùng, xóm Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, khi tham gia giao thông có sử dụng rượu bia. Còn với ông Nguyễn Đức Luyện, tổ 3, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, cũng đồng quan điểm.
Thế chú đã bị bao giờ thổi nồng độ cồn chưa?
Thổi nồng độ cồn lúc đi ô tô thôi, xe máy chưa, lực lượng công an làm mình say rượu không gặp, đi ô tô là nguy hiểm hơn xe máy. Mức phạt nó vừa cao hơn, đa số là công an hay bắt ô tô nhiều, xe máy ít.
Tham gia giao thông, trong khi người có nồng độ cồn, dù với số lượng ít hay nhiều, đều ảnh hưởng đến kỹ năng lái xe. Vì vậy, sử dụng bia rượu là hành vi có nguy cơ cao dẫn đến mất an toàn giao thông. Chế tài nghiêm và kiên quyết. Vì thế, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông khi uống rượu bia đã cố tình không hợp tác hoặc tìm mọi cách để tránh lực lượng tuần tra. Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cái khó khăn nhất bây giờ là cái mang tính chất cái nguyên nhân về mặt chủ quan. Làm việc với những người tỉnh nhiều lúc nó đã khó khăn rồi, nhưng mà phải làm việc với người say dẫn đến cái việc gây khó khăn cho lực lượng cảnh giao thông là gì, là cản trở rồi gây nhũng nhiễu mất thời gian trong cái việc làm việc, rồi thậm chí ngay cả cái việc khi mà kiểm tra về nồng độ cồn của người ta cũng gặp khó khăn ở chỗ gì là người ta cố tình không thổi, cứ ngậm thôi, hay có khi người ta có thổi nhưng nó không đủ liều lượng. Nhưng vấn đề là cái khung, cái mức xử phạt, cái mức xử lý chưa thể hiện được đúng cái thực trạng của người ta.
Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã xảy ra gần 6.000 trường hợp tai nạn giao thông. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn là trên 400 trường hợp. Đây chỉ là số liệu được thống kê, Thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm nhưng chưa bị xử lý. Chính vì thế, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn vượt mức quy định. Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Đối với cái hành vi về xử lý cái vi phạm về nồng độ cồn, mình nắm bắt rồi, mình biết quy luật rồi, mình biết vị trí rồi, mình biết tuyến đường rồi, mình biết địa bàn có những cái dấu hiệu có cái việc vi phạm về nồng độ cồn rồi. Thì mình đi, mình phối hợp với các cấp các ngành, mình tuyên truyền, mình nhắc nhở, mình thậm chí mình hướng dẫn. Nhưng mà vẫn sẽ có những trường hợp cố tình người ta không chấp hành. Cái biện pháp hữu hiệu nhất là gì? Là phải tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, cưỡng chế thi hành pháp luật đối với những trường hợp này. Mà phải làm một cách cương quyết và rất quyết liệt. Và đây là tinh thần chung của lực lượng Cảnh sát Giao thông Thái Nguyên, nó sẽ phải xử lý như thế.
Thiết nghĩ, mỗi cá nhân hãy tự răn mình trong mỗi cuộc vui, phải biết điểm dừng. Vì sau mỗi cái chạm ly là gia đình, là xã hội. Và đó là con ma men sẵn sàng gây tội ác nếu chúng ta không tỉnh táo. Đừng để khẩu hiệu đã uống rượu bia thì không lái xe mãi chỉ là khẩu hiệu.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Để các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2022 của trẻ em trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, lành mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 3873 về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo các hoạt động vui đón Tết Trung thu của trẻ em diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, bổ ích. Tổ chức các hoạt động, nghệ thuật, vui chơi để giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị địa phương. Quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, trẻ em mồ côi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em đang điều trị tại các cơ sở y tế. Sở Y tế phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, hướng dẫn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn các sản phẩm có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em để đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ. Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh đồ chơi cho trẻ em thực hiện nghiêm túc và đảm bảo các quy chuẩn về an toàn theo quy định.
Ngày 16 tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình đã tổ chức khánh thành và bàn giao hai ngôi nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo tại xã Bảo Lý và xã Tân Kim. Ngôi nhà thứ nhất được bàn giao cho hộ gia đình bà Dương Thị Ngâm, xóm Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình với tổng diện tích là 40m², tổng kinh phí xây dựng là 130 triệu đồng. Còn ngôi nhà của gia đình bà Vũ Thị Trang, xóm Châu, xã Tân Kim được xây dựng với tổng diện tích là 80m², kinh phí là 320 triệu đồng. Cả hai ngôi nhà đại đoàn kết này được thiết kế mái lợp tôn lạnh, nền lát gạch hoa liên doanh, toàn bộ cửa làm bằng gỗ và nhôm kính. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết xây dựng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình hỗ trợ là 50 triệu đồng từ nguồn quỹ phát động tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Số kinh phí còn lại do nguồn tích lũy của hai gia đình kể trên. Trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của bà con hàng xóm, anh em họ hàng các gia đình, tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình đã trao số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng một hộ gia đình, cũng như lãnh đạo các cấp, anh em họ hàng, bà con trong xóm, cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa thiết thực nhằm động viên hai gia đình hộ nghèo nêu trên tiếp tục có thêm động lực tinh thần để vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý khán giả, với trẻ em, bước chân vào lớp 1 là một dấu mốc quan trọng. Quá trình chuyển đổi từ mẫu giáo lên bậc tiểu học sẽ gây cho bé rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhất là về mặt tâm lý. Vì vậy, hiểu được sự chuyển biến của bé ở giai đoạn này là rất quan trọng, sẽ giúp bé dễ thích nghi với môi trường mới. Đây cũng là thời điểm khiến rất nhiều bậc phụ huynh băn khoăn, lo lắng và bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho con. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Giống như hầu hết các phụ huynh khác, chị Trần Tú Hoài ở phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên không tránh khỏi lo lắng khi con gái chuẩn bị vào lớp 1. Tranh thủ kỳ nghỉ hè, ngoài việc cùng con chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, chị còn thường xuyên trò chuyện với con, giúp con bước đầu hình dung về môi trường học tập mới. Chị Trần Tú Hoài chia sẻ.
Mình cũng phải cố gắng làm sao để chuẩn bị, để ổn định cái tâm lý cho con tốt nhất. Vì là bước sang một cái môi trường học tập mới, nó rất là lạ lẫm đối với các con, nên là rèn luyện cho các con cái quan trọng nhất là tự chăm sóc bản thân mình.
Thay vì vui chơi cả ngày như khi học mầm non, thì từ đầu hè, bé Khánh Chi đã được mẹ rèn cho thói quen ngồi vào bàn học vào mỗi buổi tối để làm quen với chữ và số, học cách cầm bút viết, tô màu, rèn luyện, sự tập trung trước khi bước vào năm học. Dù thao tác còn vụng về nhưng bé rất hào hứng. Chị Trương Thị Thanh Hóa, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết sự chuẩn bị cho con bước vào lớp 1.
Tôi cũng chuẩn bị cho con, thứ nhất là về tâm lý. Tôi thường xuyên cho con đến trường nơi con sẽ vào học lớp 1 để cho con làm quen với môi trường học tập. Thứ hai nữa là tôi cũng giúp con chuẩn bị những cái đồ dùng học tập cần thiết để vào lớp 1. Hướng dẫn con bọc sách vở, rồi chuẩn bị những cái đồ dùng cá nhân để con có thể tự lập khi vào môi trường học tập mới.
Giai đoạn lớp 1 được coi là bước ngoặt quan trọng với các con, bước chuyển từ mầm non lên tiểu học. Sự thay đổi về môi trường, thời gian và đối tượng tiếp xúc sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ. Để giúp trẻ thích nghi với sự thay đổi, bố mẹ hãy đồng hành và sẵn sàng lắng nghe, quan tâm đến tâm lý, cảm xúc của con. Luyện cho con các kỹ năng cần thiết tự phục vụ, bảo vệ bản thân và giao tiếp trong tập thể để con ghi nhớ. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, các con sẽ được đến trường học tập. Cùng với các bậc phụ huynh, hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên cũng như việc ổn định tâm lý cho trẻ lớp 1 đã được các nhà trường quan tâm và thực hiện khẩn trương. Bà Phạm Thị Linh, hiệu trưởng trường Tiểu học Thống Nhất thành phố Thái Nguyên cho biết công tác chuẩn bị đón trẻ vào lớp 1.
Để chuẩn bị cho các con vào lớp 1 năm nay thì nhà trường cũng đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất. Đội ngũ giáo viên lớp 1 của nhà trường thì không những là các cô chắc về chuyên môn mà các cô cũng phải hiểu về tâm lý của các con, hiểu được lứa tuổi của các con cần những cái gì và cần bổ sung cho con những cái gì.
Cô giáo Lê Thị Dung, trường Tiểu học Thống Nhất thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Các bậc phụ huynh không quá áp lực với các con về việc là phải biết hết tất cả các số, các chữ hay đọc thông viết thạo, mà trước tiên là phụ huynh nên cho các con có một tâm thế thật sự thoải mái, hào hứng để bước vào lớp 1.
Các bậc phụ huynh cũng cần xác định tâm lý cho mình, không nên ép trẻ học trước chương trình, tránh gây áp lực không cần thiết lên con trẻ, mà hãy là người bạn đồng hành của trẻ để các em tự tin, mạnh dạn hơn và háo hức mong chờ ngày bước vào môi trường mới.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022. Hội nghị tập huấn công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022. Rà soát xem xét quá trình thu hồi đất tái định cư thực hiện dự án. Thành phố Sông Công khen thưởng đột xuất đơn vị thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Phú Lương bồi dưỡng chính trị cho trên 2.000 cán bộ giáo viên. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, nhiệt độ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.